Ông già dụ dự một chút rồi đáp rằng: sự ăn ở thiệt tôi chưa biết chắc ở đâu, mà không hại gì. Nếu chú em có việc muốn kiếm tôi thì qua chợ Cần Đước hỏi thăm thầy đàn thì họ chỉ cho. Nói dứt lời liền từ giả tinh hữu mà đi. Già dây mặt vô cửa buồn, thấy ba Thời đứng đó thì nói rằng: thím em nó đừng có phiền, tôi nuôi cũng tử tế, không sao mà sợ. Thôi, tôi cứu hai vợ chồng nghe. Thầy đàn nắm tay thằng Được mà dắt đi. Con nhỏ xá hai vợ chồng tinh hữu, rồi xách cây đờn đi theo sau. Ra tới sân, thằng Được dùng vằng trì đứng lại mà kêu: má ơi, má! Ba Thời chạy ra cửa khóc ròng lên, nghe rất bi thảm. Tên hữu trợn mắt ngó thằng Được, làm cho nó sợ khiếp vía, nên dở bước đi theo thầy đàn, không dám kêu má nữa. Tên hữu đứng coi đi tới đầu bờ, rồi mới dây lại nạt vợ rằng: nín đi mà, không có giống gì. Mày nói không phải con mày đẻ, sao mày khóc dữ vậy? Thứ đồ ngu! Đồ của thằng nhỏ sao mày đưa cho nó gì vậy? Nếu thiệt nó là con của họ mày xí được á, thì phải để đồ đó lại, đặng sau á có ai họ nhìn họ mới tìm đến mình. Chứ đưa hết cho nó thì mình nó còn bằng cớ gì mà kể công nuôi dưỡng được. Ba Thời không trả lời, trở vô trong gián hốt hết đồ của thằng Được đó mà ôm vô buồn, rồi ngồi khóc trấm rứt. Thầy đàn dắt thằng Được ra tới đường quan lộ, rồi mới buông nó ra, biểu nó đi trước, còn thầy với con nhỏ thì đi theo sau. Thằng Được chơn đi mà mắt ngó lại nhà hoài, nước mắt chảy ròng ròng không dứt. Trong bụng thầm nghĩ, mình bước tới một bước thì càng xa mẹ, xa nhà thêm một khúc đường. Hồi nãy nghe ông già nói đi qua Cần Đước, mà Cần Đước ở đâu? Ông già này là ai? Ông mua mình đem về bắt làm việc gì? Mình có thể nào trở về nhà má nữa hay không? Thằng Được trong lòng quặn đau như dao cắt, trong trí bối rối như tơ giò. Bởi vậy cho nên chân thì đi, mắt thì khóc, mặt thì ngó lại hoài, làm cho người đi chợ họ gặp ai cũng lấy làm kỳ. Có người biết nó, kêu hỏi nó đi đâu, nó không nói. Ra đến chợ Mỹ Lợi, thầy đàn biểu hai đứa nhỏ đi thẳng lại cầu ngồi mà chờ đặng qua sông Bao Ngược. Mặt trời vẫn mọc, hướng đông chói chói đỏ lờm. Thằng Được đứng trên cầu ngó lại xóm tre thì thấy nhà má nó rõ ràng, thấy mấy bụi chuối sau hè mặt trời chói vàng vàng, thấy cửa trống có người đứng đó nhưng ở xa, nên thấy người ấy mặc đồ đen chứ không rõ là ai. Thấy con chó vàng đi nghễu nghện trước sân, rồi đứng trong mỏ ngó ra đường, dường như là tìm kiếm bạn. Thằng Được đứng ngó hoài không mỏi mắt, mà thầy đàm với con Liên đứng một bên thì đứng, chứ cũng để cho nó ngó, chẳng hề hỏi một tiếng chi. Chiếc đò chèo qua tới, thầy đàn xách đồ và dắt hai đứa xuống đò. Chiếc đò sớm mơi đi 7-8 người, người này hỏi người kia nói chuyện với người nọ ôm sòm. Song thằng Được cũng không khuây lãng, cứ ngó về xóm tre hoài. Đò qua tới mé sông bên kia, thằng Được leo lên bờ ngó trở lại, bị dàn cây án quốc không thấy xóm tre nữa, không biết chỗ nào là nhà mình. Rồi ngó tứ hướng thì cỏ cây lạ quắc, chẳng có xóm nào là xóm biết, chẳng có nhà nào là nhà mình quen, thì hồi hộp trong lòng nên đứng khóc thút thít. Thầy đàn chỉ đò bước lên vỗ vai biểu nó đi, thì nó đánh liều dở bước đi theo, chứ bơ vơ cảnh lạ quê người, không biết đi đâu mà tính. Thầy đàn tên thật là Trần Cao Đàn, người gốc sanh đẻ tại xứ Cần Đước. Lúc còn nhỏ, trong nhà cha mẹ nghèo lắm, cơm ăn không no, áo mặc không lành. Khi ấy, nhà nước mở lập trường mà học chữ quốc ngữ với chữ Tây. Nhà giàu không ai chịu cho con đi học. Nhà nước mới tống trát cho các làng, vậy phải cấp học trò. Hương chức trong làng sợ quan quở phạt nên năn nỉ với ông thân của đàn để cho đàn đi học. Hương chức với nhà giàu chung đậu với nhau mà chịu tiền cơm bánh áo quần, lại còn cấp dưỡng cho cha mẹ nhà ở được no ấm nữa. Thầy đàn nhờ có như vậy nên mới đi học được. Học hơn 10 năm quan bổ làm thầy giáo dạy tại trường Sài Gòn. Dạy học được vài năm, gặp dịp quan tham biện Chợ Lớn cần dùng một thầy thông ngôn, thầy đàn mới xin thôi ngạch thầy giáo rồi xin cấp bằng làm thông ngôn. Quan tham biện thấy thầy giỏi giáng bạc thiệp thì đem lòng yêu thầy. Bởi vậy cho nên thầy đứng thông ngôn, nhà thầy tổng làng tới lui nườm nượp. Thầy rước cha mẹ về ở chung với thầy, còn đứa em gái của thầy tên là Ba Sự thì cha mẹ thầy đã gả cho người ở trong làng tên là Phan Hảo Tâm. Thầy vốn là con nhà nghèo, nhưng thầy làm việc quan đắc lộ, kẻ kính người yêu, bởi vậy cho nên có một ông cai tổng giàu có ở gần làng thầy mới kêu thầy mà gả con. Thầy cưới vợ về, vợ chồng ở với nhau hơn 10 năm mà không có con. Lần lần cha mẹ hai bên khuất hết, vợ chồng lãnh phần ăn của cha, mỗi năm thâu quy lợi cũng được 2-3 ngàn giả lúa. Thầy làm việc quan có lương bổng mà tổng kính phục nên đi lễ vật hàng ngày. Đảm vậy mà vợ thầy lại có của riêng. Nếu thầy thủ nhận như người ta thì bước quan lộ của thầy chắc là rộng dày, mùi phú quý vinh quê chắc là thầy nếm đủ. Nào dè người đời, hễ có may thì có rủi. Sự nên hư dinh nhục, ngẫm cũng như nước lớn nước ròng. Thầy đàn làm việc quan được 12 năm, rủi gặp một quan tham biện, không yêu thầy như mấy ông trước. Lại hễ thầy đi hầu trễ thì rầy, thầy làm việc chậm thì quở. Tổng làng dòm thấy quan không yêu thầy nữa thì có bộ họ cũng bớt kính mến. Thầy nghĩ thế tình lạc lẽo thì thầy buồn thầm, nên thầy gửi đơn xin quan trên đổi thầy qua tỉnh khác. Quan trên đã không nhận lời thầy, mà quan sở tại lại càng khắc với thầy nhiều hơn nữa. Thầy tức trí mới xin thôi. Rồi vợ chồng dắt nhau trở về Cần Đước, cất nhà mà ở. Mấy năm thầy làm việc quan, nhà thầy khách khứa đông dày dày. Thầy đờn thiệt tươi, nên đêm nào thầy cũng quy tụ những tay đờn giỏi đến hòa chơi với thầy. Hễ đờn đến khuya thì ăn uống vui cười. Vợ thầy tuy phải thức khuya coi nấu nướng mà đãi khách, song muốn vừa ý chồng nên chẳng có một tiếng chi phiền trách. Từ ngày thầy về ở trong làng thì chẳng có ai tới chơi nữa. Ban đêm vắng vẻ, thầy có buồn thì lấy đờn ca rồi đờn một mình mà thôi. Đờn cây này đã thèm, rồi đờn qua cây khác. Vợ thầy chẳng có chi cực nhọc như trước nữa, nhưng mà coi ý lại bớt trọng thầy. Nhiều khi vợ thầy nghe những bạn đồng liêu của thầy khi trước làm huyện, người làm phủ thì thường hay cằn rằn, hay trách thầy, nói rằng tại thầy ngang tàn, chứ chi mà thầy nhịn nhục mà theo việc làm quan thì chắc là ngày nay cũng được rỡ ràng như người ta vậy. Thầy đàn bước ra khỏi vòng quan lộ thì trong lòng phơi phới, chẳng hề có ý tiếc một chút gì. Thầy tính nghỉ chơi thong thả một vài năm, rồi sẽ liệu trước hoặc kinh dinh công thương, hoặc khai sáng nông nghiệp. Chẳng dè vợ chồng về trong làng ở chưa đầy nửa năm, mà thầy dòm coi vợ thầy ý của riêng, nên có ý khinh thị thầy. Hễ tính tới chuyện làm ăn, thì nó cứ tiếc chức thông ngôn, ký lục, cứ ham làm bà phủ, bà huyện hoài. Thầy thấy lòng dạ của đàn bà như vậy á thì thầy buồn thầm. Bởi vậy cho nên á thầy cứ bỏ nhà mà đi chơi cho khuây lãng. Thầy đi á thì thôi, chứ hễ về đến nhà thì vợ kiếm chuyện mà rầy rà. Thầy dọ chắc vợ thầy ngày trước mà yêu mến thầy, đó là vì cái chức thông ngôn của thầy nên mới yêu, nay thầy không còn oai quyền nữa nên mới bạc đãi như vậy. Ngày nọ vợ chồng rầy với nhau, vợ nói nhiều lời phi nghĩa, thầy giận bèn viết tờ để mà giao cho vợ, rồi biểu như là nói thầy là người không xứng đáng thì lấy chồng khác cho xứng đáng hơn thầy. Người vợ cũng vui lòng lãnh tờ để, coi chẳng chút chi triều mến hết. Thầy đàn thấy thế tình như vậy thì trong bụng cười thầm, bèn giao hết cửa nhà cho vợ, chỉ lấy có áo quần đờn sách mà thôi. Mà tưởng dẫu thầy muốn lấy tiền của thầy cũng khó mà lấy cho đặng, bởi vì thầy làm việc quan hơn 10 năm, tuy tiền bạc vô nhiều, xong vô bao nhiêu thầy xài hết bấy nhiêu. Đến ngày sinh thôi đi về làng, thầy phải lấy quê lợi của vợ mà cất nhà và mua đồ đạc. Nay vợ chồng xa nhau, đồ đạc cửa nhà ấy có phải của thầy đâu mà thầy dám đòi. May khi trước thầy có cho ít người bằng hữu mượn mỗi người một đôi trăm đồng bạc. Vậy thầy dọn áo quần đờn sách qua nhà em rể là Phan Hảo Tâm mà gửi, rồi tính đi đòi nợ mà xài đỡ. Thầy lên ở Sài Gòn, Chợ Lớn, chơi mấy tháng, anh em bạn bè, kẻ thì khuyên thầy xin trở vô làm việc quan lại, người thì biểu thầy xin vô mấy hãng mà làm. Thầy nghĩ rằng mình đi trong quan lộ hơn 10 năm đã chán rồi, nên mình được thông thả còn xin trở vô làm chi nữa. Còn bây giờ mình xin giúp việc cho mấy hãng thì cũng được, mà nếu tránh đường này rồi đi đường nọ, đường nào mình cũng không được làm chủ. Như vậy thì ngày trước mình xin thôi làm việc chẳng là dại lắm sao? Thầy suy đi nghĩ lại chín chắn, rồi thầy mới nhất định nếu không có nghề nào mà thầy làm chủ được thì thà thầy đi dạy đờn mà chơi. Giàu nghèo hèn thì thầy cam phận nghèo hèn, chứ thầy không chịu quật hạ ai hết. Có thầy hội đồng ở Bến Lức, vốn là người giàu lớn, khi trước có mang ơn thầy, ngày nọ gặp thầy tại Sài Gòn thì mừng rỡ hết sức, mời thầy đi ra nhà hàng ăn cơm, nói chuyện chơi. Lúc ăn uống, thầy tỏ hết tâm sự của thầy cho thầy hội đồng nghe. Thầy hội đồng nghe hết đầu đuôi rồi nói rằng, không hại gì, thầy tính buôn bán làm ăn, nếu thầy cần dùng vốn liếng bao nhiêu tôi sẽ giúp dùm cho, không sao đâu mà sợ. Thầy đàn nghe mấy lời trong bụng mừng thầm, nên rủ anh em hùng hiệp với mình đặng lập tiệm trữ đậu mà bán. Anh em ai cũng thương, ai cũng muốn giúp cho thầy làm ăn, xong làm việc tại Sài Gòn Chợ Lớn không ai dư tiền nhiều, bởi vậy cho nên mỗi người chịu hùn 50-70 hoặc 100 đồng bạc mà thôi. Thầy đàn thấy anh em hứa hùn tuy vốn không nhiều nhưng mà số hùn đông, thì lật đật đi Bến Lức tìm đến nhà thầy hội đồng nói chuyện lại cho thầy nghe, rồi cậy thầy giúp một đôi ngàn đặng có đủ tiền mà lập tiệm. Thầy hội đồng nói không có bạc sẵn, biểu đợi ít ngày thầy sẽ đem lên Sài Gòn mà giúp cho. Đợi gần trót tháng mà không thấy chi hết, thầy đàn túng thế phải xuống Bến Lức nữa. Chẳng dè xuống đó lại không có thầy hội đồng ở nhà, thầy bền chí đi xuống luôn 5-6 lần nữa mà không gặp mặt. Thầy biết thầy hội đồng nói không thiệt thì thầy tức cười thầm, rồi về nhất định đi dạy đờn mà chơi, không thèm làm nghề chi hết. Thầy đi trót 5 tháng mới trở về nhà em rể. Thầy nghe nói có phó tổng sở tại vợ chết nên gấm ghé muốn cậy mai đến nói vợ thầy, mà ý vợ thầy cũng thuận rồi nên thầy phó tới lui hoài. Thầy biết vợ thầy là người tham bạc tham tiền, trọng quyền trọng tước, thì thầy đã khinh bỉ rồi, mà thầy nghe nói mất tiết mất trinh á, thì thầy lại càng kinh bỉ nhiều hơn nữa. Từ ấy về sau, thầy mang mấy túi đờn lưu linh trong lục tỉnh, trót 10 năm trường. Khi thì lên Châu Đốc, khi thì xuống Bạc Liêu, khi thì lại Tây Ninh, khi thì qua Bà Rịa. Tuy có lúc thầy cũng xây xài bẩn chật, nhưng mà dầu khi nghèo cực, thầy cũng giữ gìn danh dự, chẳng hề làm cho thấp phẩm giá của thầy. Lúc sau đây, thầy thấy thiên hạ lại ưa nghe ca. Thầy nghĩ, dầu thầy đờn hay không có ai ca, thì chắc thiên hạ cũng ít chuộng. Bởi vậy cho nên, ra Bà Rịa, thấy thầy con Đoàn Kim Liên, mặt mày sáng sủa, mà tiếng nói là thanh tao, thầy mới xin đặng thầy dạy ca, rồi dắt nhau đi đờn ca cho thiên hạ nghe chơi mà lấy tiền. Thầy nuôi con Liên hơn một năm, thầy dạy nó đã biết đủ điều, mà lại biết được ít bản đờn tranh nữa. Vì nó có 8 tuổi, nên đờn ngón chưa được tươi. Chứ còn ca thì ai cũng phải khen, bởi vì tiếng nó đã tốt, mà nó lại chắc nhịp nữa. Thầy trở vô Sài Gòn ở đờn mấy tháng, thầy gặp một ông bầu gánh hát cải lương. Người thấy thầy đờn tươi, đặt bài ca hay, mà con Liên lại có thinh, có sắc, thì ái mộ, nên cứ theo năn nỉ với thầy hoài, xin thầy theo giúp giùm. Thầy thì làm thầy tuồng, còn con Liên thì đứng rạp. Thầy nghe lời khuyên dụ thì cười ngất, rồi dắt con Liên đi xuống Gò Công. Không thèm trả lời chi hết. Thầy ở Gò Công chơi ít ngày rồi tính đi lần lần về Cần Đước mà thăm em. Nào dè ra tới Mỹ Lợi lại gặp Tinh Hữu, rồi xin thêm thằng Được mà nuôi nữa. Trong 15 năm nay, thầy ít hay về tổ quán, là vì vợ thầy đã cải giá. Thầy sợ về vợ chồng gặp nhau, tuy thầy không hờn giận, song vợ thầy cũng ngỡ ngàng. Nay thầy dắt hai đứa nhỏ về, thì thầy cũng tính về thăm em vài ngày rồi đi, chứ không phải tính về nhà ở đó. Thầy đang bước vô cửa, thì vợ chồng Phan Hảo Tâm mừng rỡ hết sức, hỏi căn nguyên con Liên với thằng Được, rồi lật đật làm gà chọn cơm cho thầy ăn. Phan Hảo Tâm là người cần kiệm, làm ruộng không lớn, song giờ làm thầy thuốc tổ đãi, nên trong nhà có dư giả chút đỉnh. Vợ chồng có hai đứa con gái lớn đã có chồng về trên rạch đào, còn đứa con trai nhỏ thì còn học lại trường Sasululopa. Thầy Đàn thấy em trong nhà thông thả thì mừng thầm. Thầy hỏi thăm mọi việc nhà, song chẳng hề khi nào hỏi tới vợ. Lúc thầy ngồi ăn cơm với hai đứa nhỏ, em gái thầy mới thỏ thẻ mà tỏ rằng vợ thầy đụng thầy phó tổng xưa nay không có con. Mà năm ngoái, thầy phó tổng lại tị trần. Vợ thầy bị sắp con ghẻ rầy rà nên đã trở về nhà cũ mà ở. Thầy Đàn nghe nói đến chuyện vợ thì chau mày, coi có sắc buồn. Chẳng hiểu là tại thầy nhớ đến sự bất nghĩa của người xưa, hay là tại thầy động lòng thương bạn cũ mà thầy không nói chi hết. Thầy ở Cần Đước mấy bữa, thầy đến nhà thăm bà con cùng hết. Nhưng mà thầy lánh, không chịu đi lại gần nhà cũ của thầy. Thầy vừa tính từ tả em, rồi dắt hai đứa nhỏ mà đi. Chẳng về, thầy nhúng bệnh thình lình, nên thầy phải nấn ná ở lại mà dưỡng bệnh. Phan Hảo Tâm lo thuốc cho thầy uống. Tuy bệnh thầy không thêm, nhưng mà cũng không giảm chút nào. Phan Hảo Tâm coi mạch rất kỹ, rồi nói thầy đau thận, nên cho thầy ăn cơm lạc, giờ với chuối hoặc là với đường mà thôi, chứ không có ăn đồ mặn. Lại khuyên thầy phải nương náu mà uống thuốc đôi ba tháng thì bệnh mới dứt được. Thiệt thầy cũng chẳng đau chi cho lắm, chỉ đau lưng, nhức tay mỗi cẳng, và có khi lại rang cái ngực mà thôi. Song vì bởi thầy ăn không được, nên nằm, Mới có mấy bữa mà trông mình thầy yếu lắm. Thằng Được với con Điên ở đó cứ ăn rồi chơi, chứ không làm chi. Chúng nó buồn, con Điên mới bày ra dạy thằng Được ca. Vậy đúng một tháng thằng Được đã biết ca đủ bản hết. Thầy đàn bệnh 10 phần đã giảm được 5 phần rồi. Mới biểu em mua 2 cuốn dần quốc ngữ. Ban ngày thì dạy 2 đứa nhỏ học chữ, còn ban đêm thì dạy chúng học đờn. Con già giàu trong làng thấy thầy dạy 2 đứa này học đờn thì thừa dịp nên áp tới mà xin thầy dạy dùm. Thầy nghĩ mình còn bệnh chưa đi đâu được, mà ở không cũng chẳng ích gì, nên thầy chịu dạy đặng cho 2 đứa nhỏ trong nhà học theo cho dễ. Người vợ cũ thầy bỏ thầy mà lấy phó tổng gần 15 năm nay. Nhà cửa phải giao cho một đứa cháu ở giữ giùm. Lúa ruộng năm nào góp xong rồi cũng phải nhập với lúa của thầy phó để mà xài chung. Tuy ở trong nhà thì tôi tớ, ra ngoài đường thì làng dân ai cũng thưa cũng dạ, cũng kêu là bà phó. Nhưng mà có một chút đó mà phải ra công xem xét việc nhà cho người ta, rồi mỗi năm phải giao cho người ta hơn 2.000 giả lúa nữa, nghĩ thiệt mắc quá. Đã vậy mà lúc thầy phó tị sắp nhỏ con ghẻ lại nói nhiều lời sỉ nhục. Đứa thì nói mình thấy thầy phó giàu nên bỏ chồng mà ám sát đặng mà giật của. Đứa thì nói vì mình nên thầy phó mới mang bệnh mà tị trần. Cô trở về nhà cũ mà ở, nghĩ đến việc chồng thì hổ thẹn trăm bề. Mang chỉ cái thói ham tước ham quyền mà mười mấy năm nay hao tiền tốn của không biết bao nhiêu, lại còn phải mang tiếng lộn chồng, mang điều bạc nghĩa. Cô đương buồn rầu bỗng nghe chồng cũ trở về. Tuy cô không dám để lòng trong con chim cũ vào cái lòng xưa, nhưng mà cô nằm ngồi không an, coi ra tuồng như cô thương nhớ thầy lắm vậy. Đêm nào cô cũng trong đèn ngồi mà suy nghĩ. Nếu thầy đàn kêu cửa thì chắc là cô bỏ giày chạy ra ôm khóc rồi năn nỉ ỉ ôi cho thầy dung thứ tội ngày xưa. Mà cô ngồi đợi hoài không nghe ai kêu. Duy nghe canh tàn gà gáy vang rân, Duy thấy chích bóng trong phòng hiu quạnh. Cách ít ngày cô lại nghe thấy nhóm bệnh. Cô mới lần đến mấy nhà gần Phan Hảo Tâm mà chơi. Tuy là cô giả bộ đi chơi, song trong lòng cô thì cô quyết hỏi thăm coi bệnh chứng của thầy nặng nhẹ thế nào. Và thầy về có tỏ dấu đoái tưởng nên cô chút nào không? Người trong xóm thuật chuyện về có 2 đứa nhỏ cho cô nghe, lại nói bệnh thầy nặng lắm, có thể thầy phải ở uống thuốc lâu lâu mới mạnh được. Ngày nào cô cũng đi qua đi lại ngang trước nhà Phan Hảo Tâm, rồi ghé mấy nhà gần đó, khi thì hỏi mua trứng gà, khi thì mướn người đắp đất. Một bữa nọ, cô đưa ngồi trong nhà bà Cẩn, bỗng mà thấy thằng Được với con Liên đi lại đó chơi. Cô lấy làm mừng, mới hỏi thăm chuyện thầy. Lại thấy 2 đứa nhỏ ngộ nghĩnh, cô đem lòng thương, nên cô biểu chúng nó đi theo cô lên nhà cô chơi. Thằng Được với con Liên bước vô nhà, thấy nhà cửa kinh dinh, ghế tủ hực hở, thì cái né không dám ngồi. Cô hối hả, cô nói đưa ở trong nhà chạy đi mua bánh đem về cho 2 đứa nhỏ ăn. Rồi cô mới hỏi rằng 2 cháu kêu ông thầy đó bằng giống gì. 2 đứa ngó nhau rồi thưa rằng thưa con kêu bằng thầy ạ. Cô cười rồi nói rằng 2 cháu biết không, qua đây làm vợ của thầy đó đa. Thầy giận qua rồi bỏ đi hơn 15 năm nay, không có chịu về nhà. 2 cháu muốn ở đây với qua hay không? Như muốn á thì biểu thầy về đây mà ở, đặng 2 cháu sung sướng tấm thân. Ở với qua may áo quần tốt cho mà mặc. 2 đứa ngồi lặng thinh, không nói đi nói lại chi hết. chơi một hồi rồi Thư với cô mà về. Vì sợ đi chơi lâu thầy rầy, cô cho mỗi đứa một cắt bạc, rồi dặn mỗi đứa lên cô cho ăn bánh nha. Hai đứa nhỏ ra đường lấy làm đắc ý, nói cười cười, hỏi với nhau tại sao thầy có nhà tốt, có vợ yêu như vậy mà lại không chịu về nhà, lại trôi nổi dậy đờn làm chi cho cực thân nhọc trí nè. Tuy cô dặn, song hai đứa nhỏ về không dám nói ra, mà hễ năm ba bữa thì giả bộ đi chơi rồi lên nhà cô mà ăn bánh. Ngày nọ cô thấy ba Sự là em thầy đàn đi ngang qua nhà, cô liền mời vô rồi khóc lóc mà tỏ lòng ăn năn lỗi ngày trước và xin cô ba Sự làm phước nói giùm cho thầy hết giận, đặng trở về nuôi dưỡng cho thông thả tâm thân. Cô ba Sự thấy vậy cũng động lòng nên hứa để đợi anh lành mạnh rồi sẽ kiếm cách mà dò ý. Thầy đàn uống thuốc hơn 7 tháng mới thiệt mạnh. Con điên học đờn tranh, đờn kìm, lão thông, còn thằng được thì đờn kìm với đờn cò, cây nào cũng đờn gần đủ bản. Hai đứa lại biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ rồi hết. Ăn Tết xong, rồi thầy mới cột đờn có sách, sửa soạn muốn dắt hai đứa nhỏ mà đi. Tối bữa ấy, thầy đương nằm nói chuyện với em rể, thì em gái thầy ở trong buồng bước ra ngồi bộ dáng bên kia têm trầu mà ăn, rồi hỏi thầy: "Anh hai, anh tính đi đâu nữa hay sao á, mà ngày nay anh thu xếp đồ đạc đó vậy?"
"Ừ,
qua tính sáng mai đi qua Bến Tre mỏ cày chơi." "Ý anh nó muốn em không dám cãi, chứ thiệt em thấy anh đi á, em buồn quá à." "Vậy chứ thuở nay đó làm sao?" "Thuở nay á, anh mạnh giỏi chẳng nói làm chi. Nay anh hơn 50 tuổi rồi, anh đã già yếu, mà trong mình nó lại có bệnh nữa. Anh đi xa, như là mạnh giỏi á, chẳng nói gì. Còn khi đương yếu á, thì có ai đâu mà nhờ cậy. Chí qua muốn thông thả, một chỗ tù túng qua chịu không được. Mà em biểu qua đừng đi, thì tiền đâu có cho qua xài, cơm đâu có mà cho qua ăn." Hảo Tâm nghe nói tới đó liền ngồi dậy mà trả lời: "Nè, anh ăn xài bao nhiêu đó mà anh lo dữ vậy? Anh ở nhà đây á, vợ chồng tôi nuôi cho. Dượng có bụng tốt thì tôi cảm ơn lắm, song tôi biết dượng đủ ăn chứ không phải giàu có chi. Mấy tháng nay tôi về đây á, làm tốn cơm tốn nước mà lại còn tốn thuốc men của dượng nữa. Tôi nghĩ tới thì tôi ái ngại vô cùng. Tôi chưa đền ơn cho dượng được, nay lành mạnh rồi, lẽ nào tôi còn theo mà làm nhọc cho vợ chồng dượng nữa hay sao? Anh em mà đền ơn báo nghĩa nổi gì?" Ba Sự xem vô mà nói rằng: "Mà bây giờ á, anh tính đi làm việc gì ở đâu, anh nói nghe thử coi." "Thì đi ra trước là dạy đờn kiếm tiền xài, sau là chơi luôn thể." "Dạy đờn vậy chứ ở nhà đây á lại dạy không được hay sao? Con nhà giàu họ học hiếm đó, anh dạy họ mà ăn tiền, cần gì đi đâu cho mệt." "Thôi, ở nhà buồn lắm, vậy cái giống gì được? Thì cần đước là chỗ nhau rúng của mình, về đây sao anh lại buồn? Hay là về ở đây á, anh nhớ chuyện cũ, anh xét phận anh bây giờ nghèo hèn, còn phận chị hai thì giàu có, nên anh hổ thầm rồi anh buồn phải không?" "Qua có hổ thẹn chi đâu, qua đắc ý lắm chứ. Cái nghèo của qua đây á, gia tài của họ đó đó, dầu bán cho hết đi nữa mua cũng không nổi đâu. Em đừng có tưởng qua thấy họ giàu còn qua nghèo mà hổ thẹn nha." "Anh kinh người tao quá à. Trời đất ơi, đời này có cái chi quý hơn đồng tiền? Phải hồi trước á, anh chịu nhịn nhục á mà làm việc quan, thì ngày nay á có lẽ anh đã làm tới đốc phủ rồi đó. Mà nếu anh không chịu làm quan thì anh nương theo chỉ, có lẽ trọn đời anh cũng khỏi cực khổ. Em nghĩ thiệt em tiếc quá. Nè, phận em là đàn bà, em đâu có hiểu tâm trí của Khoa mà em nói vậy. Em cũng biết làm đàn ông ở không mà ăn chực của vợ thiệt cũng không tốt gì á. Mà hồi còn trai tráng, anh đủ tài đủ trí, đủ tay đủ chân, anh không thèm hưởng nhờ của vợ. Thôi, em cũng cho là phải đi. Nay anh đã già yếu rồi, nếu anh cứ cứng cỏi hoài thì... Thôi đi, em đừng có nói quấy như vậy. Con người lúc còn trẻ thì hay làm bậy, đến chừng già rồi mới sanh sửa tánh lại. Đó, phận anh đi nè, hồi nhỏ đó, anh đã làm phải. Bây giờ già rồi, em đã biểu anh phải sửa lại, mà làm quấy thì sao? Thầy đàn nói tới đó, lồm cồm ngồi dậy mà ngó ngay Ba Sự. Hảo Tâm cũng ngồi dậy, dấn thuốc mà hút. Còn thằng Được với con Liên thì đứng giữa tủ thuốc lóng tay mà nghe. Thầy đàn tặng hắn rồi nói tiếp. Thế em muốn qua trở lại với vợ cũ hay sao chứ? Ba Sự ngồi lặng thinh không trả lời. Thằng Được mấy tháng nay ăn bánh lãnh tiền của cô Phó đã nhiều, có lòng ước ao cho thầy chịu trở về với cô đặng ăn mặc cho sung sướng, nên nghe thầy hỏi như vậy thì trong lòng hồi hộp trông coi thầy tính lẽ nào. Cách một hồi Ba Sự mới nói rằng, nếu mà anh chịu trở về ở thì chỉ em thấy tiện lắm đó. Em biết chắc hễ anh về thì chỉ mừng lắm đó. Chỉ thấy anh bây giờ già yếu nghèo nàn mà lại hay đau ốm nữa thì chỉ thương, nên mấy tháng nay chỉ cậy người này người kia nói giùm mà không có dám nói. Em nghĩ nếu anh trở về ở với chị thì xong. Bởi vì nín, em đừng có nói bậy. Em bưng cái chén nước em đổ rồi, em hốt lại cho đầy chén được không? Thì ở đời có cần gì, ở đời này miễn là có tiền bạc nhiều thì thôi. Thiếu bày chuyện làm cho tôi mang nhục. Hảo Tâm thấy anh vợ có sắc giận liền xen vô mà nói rằng, vợ tôi nó tính quấy mà cũng có chỗ phải đó anh ơi. Anh xét lại đó mà coi, nếu anh về ở với chị thì nằm không cũng có của cho mà ăn, thân anh đã sung sướng mà anh em lại gần gũi nhau được nữa. Thế ra Dượng cũng vậy nữa sao? Thầy đàn trả lời có mấy tiếng rồi nằm dây mặt vô vách mà ngủ, không thèm nói chi hết. Thằng Được với con Liên không hiểu gì cớ nào mà nhà tốt, vợ đẹp mà thầy không thèm, nên ngó nhau rồi cũng dắt nhau đi ngủ. Rạng ngày có lái buôn lúa ở lối xóm dọn ghe bạn đi Bến Tre mua lúa nặng chở về chợ mà bán. Thầy đàn thừa dịp ấy mới xin quá gian mà đi Bến Tre. Khi thầy ôm đờn dắt hai đứa nhỏ ra khỏi nhà, thầy liền nói với chúng nó rằng, tao không có về, sắp đó là đồ tiểu nhân mà, tao nói thiệt đến chết tao cũng không bước chân về đó nữa, mà ngày nào tao có chết bay cũng đừng cho chúng nó hay làm gì nha. Không, đêm rằm tháng giêng, bóng trăng tỏ chói trời nam dằn dặc, dòng nước xanh tràn sông trước mênh mông. Từ Dàm Kỳ Hôn xuống tới Mổn Tam Lạch, trời trời nước nước ê hề trăng gọi, gió đùa, mặt nước lao sao, mà lại trạng ngời coi như thể vàng trôi bạc chảy. Cách một khoảng xa xa, mới có một chiếc thuyền buồm trương chèo xếp, thả giữa dòng để cho nước xuôi gió thuận đưa đi. Hai bên sông cây cỏ im lìm, một giây lâu mới nghe tiếng trống trở canh văng vẳng. Chiếc ghe của thầy đàn ra khỏi Dàm Kỳ Hôn rồi thì bạn lái đều ngủ hết, duy còn có một chú tài công ngồi phía sau, tay nắm lèo, tay cắp bánh lái, nhắm dòng nước mà thả linh đinh. Đêm khuya khoảng vắng, gió mát trăng trong, anh ta hứng cảnh động tình, nên cất tiếng mà nói thơ lục dân tiên nghe inh ỏi. Thầy đàn nằm trong mui lặng lẽ. Đường suy đi xét lại những thế tục nhân tình, bỗng nghe tiếng tài công nói thơ, thầy ngứa nghề. Liền lồm cồm ngồi dậy lấy cây đờn cò mà đờn, đặng giải cơn buồn chút đỉnh. Chú lái với hai đứa nhỏ đưa ngủ nghe tiếng đờn cũng giật mình thức dậy, rồi ngồi nghe chơi vui vẻ vô cùng. Chú lái muốn để cho bạn nghỉ ngơi cho yên nên không kêu. Chú mới bổn thân đốt đèn nhúm lửa rồi nấu nước trà cho thầy uống. Tài công nói thơ một hồi rồi nghỉ, thầy đàn uống nước rồi mới biểu thằng Được có lấy đờn kìm mà hòa với thầy, còn con Liên thì ca theo. Chú lái tuy là người lâm lụ làm ăn, xưa nay ở nhà làm ruộng thì mãn sợ mạ tim lúa háp, ngồi ghe đi buôn thì mãn lo bán đất mua may, chứ chưa biết thú vị phong lưu là thế nào. Nhưng mà chú ngồi nghe đờn ca một hồi rồi tâm thần bể nghễ, mày mặt ngáo ngơ. Nếu lúc ấy ai cắt cớ hỏi chú vậy chơi đờn ca như vậy mà hay dở thế nào, thì chắc chú nói nghe thì là hay, mà sao trong lòng ngần ngại bâng khuâng, dường như thương ai nhớ ai, khó mà nói rõ ra cho được. Con Liên ca mệt thì lấy đờn mà đờn, nhường lại cho thằng Được ca. Hai đứa thay đổi với nhau ca đủ bài bản hết. Chú lái lấy làm đắc ý, mà chú tài công cũng rất vui lòng. Thầy đàn hồi hôm nằm lặng lẽ nghĩ đến việc đời thì buồn thầm, mà chừng thầy đờn cho hai đứa nhỏ ca một hồi rồi á, thầy quên hết những chuyện xưa, sắc mặt hân hoan, tấm lòng nhàn lạc. Ghe xuồng tới Bến Tre, thầy đàn tạ ơn chú lái rồi ôm đờn dắt hai đứa nhỏ lên bờ, tìm nhà ông Phán Cầm là bạn học thổi nhỏ mà thăm. Thầy Phán Cầm thấy thầy thì mừng rỡ vô cùng. Thầy dòm nhà ông Phán, thấy chân dọn rực rỡ, tôi tớ rần rộ, vợ con lòe loẹt. Thầy nghĩ đến cách lập nghiệp của người giúp việc quan thì thầy có ý cười thầm. Nhưng mà anh em hồi nhỏ học một trường yêu mến nhau, mà đã lâu rồi không có dịp gặp nhau, nên thầy không nỡ chiết bán nhau. Thầy mới hỏi thăm gia đạo coi ông Phán làm ăn lợi hại thế nào cho biết. Ông Phán nghe hỏi đến việc nhà thì đắc ý, bèn nói thiệt rằng từ khi ông đổi lại Bến Tre đến nay, kể đã hơn 10 năm rồi. Lúc ban đầu thiệt ông chẳng được khá cho lắm, song mấy năm sau dân sự quen biết ông nhiều, rồi thì tiền bạc vô như nước, ngày nào cũng kiếm chác 5-10 đồng, mà nếu gặp mấy vụ lớn á thì ông lại có tới 50 bạc. Ông Phán tỏ việc mình rồi mới hỏi thăm lại thầy đàn. Thầy thấy ông Phán lấy tình thiệt mà đãi mình, lại có ý muốn tỏ lòng nhàm chán thế tục của mình cho ông Phán biết, nên cũng không giấu giếm, bèn thuật hết các việc của mình cho ông Phán nghe. Ông Phán nghe thầy đàn nói hết đầu đuôi rồi, trong bụng hơi chê thầm rằng thầy không biết thừa thế. Nhưng vì anh em thương nhau, nay mình được khá còn anh em mình nghèo, nếu không giúp nhau thì sợ miệng thiên hạ họ cười mình bất nghĩa. Bởi vậy cho nên ông Phán mới cầm thầy ở lại đó. Trước là anh em sum hiệp với nhau cho vui, sau nữa ông kiếm người học đờn cho thầy dạy, khỏi đi đâu cực khổ. Cô Phán là người đàn bà hay chiều thấy ý chồng, mà cô lại có tính ham nghe đờn nghe ca. Có ban hát cải lương nào á lại hát từ Bến Tre, hễ hát mấy đêm á thì cô xem đủ mấy đêm, dầu ca hay hay là ca dở, dầu tuồng trưng lớp luân thường thuần mỹ hay là diễn hồi phong tục suy đồi, cô cũng chẳng cần, miễn là nghe tiếng đàn giọng ca thì cô vui rồi, chẳng kể chi á lớp lang tuồng tập. Cô nghe ông Phán nói thầy đàn đờn cây nào cũng tươi, còn hai đứa nhỏ bài ca nào cũng giỏi, thì cô có ý mừng thầm. Chừng nghe nói thầy đàn chịu ở mà dạy đờn thì cô lấy làm đắc ý lắm. Cô sợ thầy đàn ngại ngùng không ở lâu nên ông Phán đi hầu, thì cô ở nhà bãi bui tiếp đãi thầy rất ân cần. Chiều thứ bảy, ông Phán dọn tiệc, mời mấy thầy trong tỉnh đến ăn uống chơi. Rồi thầy đàn với hai đứa nhỏ đờn ca, thì khách ngồi nghe chẳng ai mà không khen ngợi. Bữa sau, có 5-6 thầy đến xin học đờn. Lần lần, rồi con nhà giàu rải rác cũng đến xin học. Thầy đàn ban đêm thì dạy đờn. Còn ban ngày, hễ ông Phán đi hầu rồi, thì ở nhà thầy dạy con Liên với thằng Được học chữ, lại dạy cách cư xử với người đời. Nhất là thầy khuyên hai trẻ ở đời phải giữ gìn danh dự cho vẹn toàn. Thầy đàn ở tại nhà ông Phán cầm trót 3 năm. Vợ chồng ông Phán cũng vui vẻ, luôn luôn như ngày mới đến. Thằng Được tuy ăn no mặc ấm, lại mấy thầy thấy nó bậc thiệp, thường hay cho nó tiền mà xài chơi. Nhưng mà có đêm nó nằm nhớ đến ba thời thì nó chứa chan giọt lụy. Ông Phán có một đứa con trai còn học ở ngoài Hà Nội, nên trong nhà chẳng có trẻ nhỏ đặng bận biểu cho vui. Túng thế, nó phải chơi với con Liên. Tuy con gái chơi không được vui, song gần gũi nhau nhiều ngày rồi, lần lần khắng khích cùng nhau nên yêu mến nhau cũng như anh em ruột thịt. Bữa nọ, ông Phán xin phép nghỉ 10 ngày đặng về Biên Hòa mà thăm cố hương. Cô Phán ở nhà với thầy đàn. Câu chuyện giảng, cách đứng ngồi, coi có ý lả lơi. Thầy lấy làm bất bình, bèn giả trước đi mỏ cày thăm bà con. Thầy để hai đứa nhỏ ở lại, còn thầy xách vali xuống tàu đi mất. Ông Phán đi Biên Hòa về 2-3 ngày rồi, thầy mới trở về. Thầy ở đó được nửa tháng nữa, rồi thầy nói với ông Phán để cho thầy qua Trạm Vinh chơi ít bữa. Ông Phán tưởng thầy đi ít bữa rồi trở lại, nên không cầm cọng làm gì. Thầy đàn đi từ giã mấy người học đờn, thì họ tiễn hành mỗi người đôi 30 đồng bạc. Trong túi thầy cộng cũng được đâu hơn 150 đồng bạc. Thầy đàn sợ vợ chồng ông Phán nghi thầy đi luôn không trở lại, rồi cầm thầy thì khó cho thầy thoát thân. Bởi vậy, thầy đem theo có vài cái áo quần với mấy cây đờn. Thầy để lại chút ít hành lý cho ông Phán và mấy thầy học đờn tin thầy sẽ trở lại. Khi tàu chạy khỏi bến rồi, thầy đàn ngồi ngó quang cảnh hai bên mé sông. Thầy nghĩ thấy thái nhân tình, thì thầy lắc đầu chán nản. Thầy kêu thằng Được lại ngồi một bên thầy, rồi thầy nói: "Nè con, xưa nay thiên hạ họ thường khinh bỉ mấy thầy dạy đờn. Họ cho thầy đờn là bợm bãi. Thầy không hiểu vì cớ nào mà thầy đờn lại chịu tiếng nhơ như vậy. Nay thầy mới hiểu, nếu thầy đờn mà không biết giữ danh giá, ắt chẳng khỏi mang nhơ đó con." Thằng Được nghe nói không hiểu ý thầy, bèn hỏi rằng: "Thưa thầy, tại sao mà thầy nói như vậy?" Thầy đàn vấn thuốc hút rồi nói tiếp rằng: "Phàm đàn bà con gái phần nhiều đều ưa nghe đờn, mà tiếng đờn của Việt Nam thì là réo rắc rỉ rả, nghe ca bất thương, bất nhớ, bất cảm, bất động tình. Bởi vậy cho nên ngón đờn tươi chừng nào thì càng làm cho đàn bà con gái dễ mê chừng nấy. Nếu làm thấy đờn mà không chánh tâm, không trọng nghĩa thì thiếu chi dịp làm cho bọn quần thoa mất tiết mất trinh. Mà xưa nay bọn thầy đờn có bao nhiêu người được chánh tâm biết trọng nghĩa. Bởi vậy cho nên mang tiếng bợm bãi cũng phải chứ nào không. Thầy coi con còn nhỏ mà ngón đờn đã tươi rồi. Chắc chừng con khôn lớn cây cò với cây kìm của con chẳng ai mà ăn được. Vậy con phải nhớ lời thầy dặn, Nếu ngày sau con có nghề nghiệp nào khác thì con đừng có dạy đờn. Ví bằng con không có nghề, con phải ra làm thầy đờn thì con phải ráng mà chánh tâm trọng nghĩa cho lắm mới được nhớ không? Thằng Được ngó con Liên mà cười chúm chím rồi dây lại hỏi thầy đàn. À, mình đi Tràm Vinh đây rồi, chừng nào trở về nhà ông Phán vậy thầy? Đi luôn, chứ không có về nữa. Sao vậy thầy? Nếu trở về đó, sợ có ngày tao phải mang nhục. Nếu vậy á, sách với áo quần á, thầy còn để lại đó, thầy bỏ hết sao vậy thầy? Thì để kiếm chỗ ở yên rồi tao sẽ viết thơ mượn ông Phán gửi qua. Đến 2 giờ chiều, tàu súp lê nghe in nổi. Trên cầu tàu Trạm Vinh Thiên Hạ lâu sau, kẻ chực rước bà con, người hỏi thăm bạn bậu. Phía trong, xe kéo đậu sắp hàng ngay bót. Bọn sa phu chạy lăng xăng mời khách lên xe. Chú bếp đứng giữa cầu, tay cầm roi mây, miệng hỏi giấy thuế thân, Vinh mặt chau mày, coi oai nghi lẫm liệt. Thầy đàn xách vali bước lên cầu, ngoắc một tên sa phu lại mà trao cho nó, biểu xách để lên xe. Rồi thầy dối xuống tàu mà lấy mấy túi đờn và vịnh cho hai đứa nhỏ leo lên. Thầy bịch khăn đen, mặc áo dài lượt bượt, mà lại gặp dịp lộn xộn nên rủi súc rớt hết một chiếc giày hàm ếch xuống dưới kinh. Lúc thầy đương lụi đụi đó, chú bếp đứng giữa cầu lại kêu, ê ông già kia, trình giấy thuế thân ra coi nào. Thầy nghe nhưng mà mắt lộn xộn với chiếc giày nên không trả lời. Chừng hai đứa nhỏ lên xong rồi á, thầy rút chiếc giày còn lại đó trao cho con Điên cầm, rồi dắt nhau đi lại xe. Lúc đi ngang qua chú bếp á, thì thấy chú đương xách giấy thuế thân một người khách trú thì thầy mới đi luôn. Chú bếp dòm thấy bèn kêu trở lại mỏi rằng, này sao không trình giấy thuế thân, trốn đi đâu đó? Thầy nghe giọng vô lễ thì giận lắm, nhưng vì thầy biết luật phép, thầy sợ trái phép nước nên không dám đôi co. Thầy mở bóp lấy giấy thuế thân đưa cho chú bếp xem. Chú bếp trợn mắt ngó thầy lùm lùm, còn thầy thì liếc ngó ngang, bộ kinh bỉ lắm. Chú bếp mở ra coi rồi trả giấy lại cho thầy mà khoát tay biểu đi, bộ tịch thiệt là sức sượt. Thầy đương giận trong lòng mà chừng đi lại gần tới xe, thầy lại nghe tiếng la hét ôm sòm. Thầy dây lại thì thấy chú bếp lại cầm roi mà đánh bổ lên đầu một người trai chừng đâu 25-26 tuổi, mặc quần vải đen cũ, áo vải trắng cục, coi bộ thì biết là một nông phu quê mùa dốt nát ở trong làng. Thầy thấy vậy lấy làm bất bình, dằn lòng không được, bèn bỏ mấy túi đờn chạy lại giật roi mà nạt rằng, mày ngang quá, mày có phép nào mà được đánh người ta? Nhưng người ta có tội á thì bắt giải người ta đến tòa bố hoặc là tòa án cho quan phân xử, chứ sao mày được dốc roi trên đầu người ta vậy? Chú bếp đã ghét sẵn thầy đàn rồi, chừng thấy thầy là người vô can mà nhảy ra binh vực như vậy thì càng giận hơn nữa, nên bỏ tên dân quê mùa ấy, dây lại thộp ngực nắm áo thầy mà kéo đi. Thầy vùng vẫy không chịu đi, lại la ôm sòm biểu chú bếp phải buông ra. Chú bếp không thèm nghe cái việc kéo xển thầy đi. Thằng Được thấy việc chẳng lành thì bối rối trong lòng, còn con Liên thì cặp mắt ướt rượt. Những người có mặt tại đó đều đứng nhìn trân trân, không ai nói tiếng chi hết. Thầy đàm dùng giấy không được, túng thế phải đi theo chú bếp. Thầy vừa đi vừa chê mặt lại kêu thằng Được mà nói rằng, được, con để hết đồ lên xe kéo rồi dắt em theo đây nha hôn. Thằng Được lấy túi đờn để lên xe với cái vali rồi biểu xe kéo đi. Chú bếp buông áo mà nắm tay thầy đàn dắt đi trước. Kế đó thì thằng Được nắm tay con Liên mà đi theo. Sau nữa thì cái xe kéo chở đồ đi đến cửa bót. Chú bếp dắt thẳng thầy vào bót. Còn con Liên, thằng Được với cái xe kéo thì ở ngoài đường. Hai đứa nhỏ ngồi dựa lề đường mà ngó chừng vô bót. Không biết việc lành dữ thế nào, nên trong lòng lấy làm lo sợ, cứ nhìn nhau hoài chứ không dám hó hé. Cách một hồi, bỗng nghe tiếng ông cò la hét ôm sờm, rồi cũng nghe thấy tiếng thầy đàn trả lời. Song nói tiếng Tây, nên hai đứa nhỏ không hiểu. Tên Sa Phu ngồi vấn thuốc mà hút, lại lầm bầm nói rằng, ông cò này ổng quay lắm, lôi thôi đây đó, khỏi bị ổng. Hai đứa nhỏ đưa ngồi trong, bỗng có một tên lính trong bót đi ra, thấy xe kéo với hai đứa nhỏ thì hỏi rằng, làm giống gì mà ở đây vậy? Hai đứa nhỏ đứng dậy, tên Sa Phu trả lời rằng, hai đứa em nó đi với ông già, bị chú bếp bắt hồi nãy nên ngồi đây mà chờ ổng. Tên lính nói rằng, vậy hay sao? Ông cò đã dạy giam ông già đó, đặng sáng mai giải lên tòa. Chờ giống gì được mà chờ, đi đi cho mau. Ở đây ông cò, ổng ra, ổng thấy ổng rầy đó. Hai đứa nhỏ nghe nói thì chết điếng trong lòng, nên bắt rưng rưng nước mắt. Tên Sa Phu bèn nói rằng, hai đứa bay tính sao bây giờ? Bay có tiền hay không? Thôi, trả tiền xe cho tao đi, chứ bay neo xe tao hoài sao? Thằng Được lấy làm bối rối, không biết liệu thế nào. Lúc ở Bến Tre, mấy thầy học đờn cho nó tiền, nó ăn không hết. Lúc ấy trong lưng nó còn được đâu 8 cắt bạc, nên nó trả tiền xe thì được rồi, mà trả tiền rồi biết đi đâu, đồ đạc đem chỗ nào mà để. Nó đương lo tính ở trong lòng. Tên Sa Phu lại hỏi rằng, nè, ở đây á, bay có bà con quen biết với ai không? Như có đó thì để tao chở giùm đồ lại đó rồi trả tiền luôn thể. Thằng Được ngó con Liên rồi đáp rằng, hại quá, ở đây á, tôi không có quen với ai hết. Tên Sa Phu châu mày mà hỏi, nếu không có quen, bây giờ ông già bị bắt rồi, bây làm sao? Để tôi kiếm nhà ở đậu, đặng chờ thầy tôi chứ biết làm sao bây giờ. Nếu không có quen vậy chứ lại đây làm gì? Thôi, bây trả tiền xe phước cho tao đi, cho xong đi. Thằng Được thò tay vào túi lấy ra 1 cắt bạc mà đưa cho tên Sa Phu. Tên Sa Phu dùng dằn nói rằng, quy, được đâu mà. Dưới cầu tàu kéo lên tới đây, rồi ấy, chờ nãy giờ gần 1 giờ đồng hồ, trả 1 cắt bạc sao được. Thằng Được thấy vậy, bèn lấy ra thêm 1 cắt bạc nữa, rồi đưa mà nói rằng, tội nghiệp xin chú thương dùng, hai đứa tôi có tiền bạc gì đâu, may tôi có vài 3 cắt bạc để mà ăn cơm đỡ, xin chú chịu phiền lấy 2 cắt bạc đi nè. Tên Sa Phu lấy 2 cắt bạc rồi mới xách vali với 3 túi đờn mà đưa cho hai đứa nhỏ. Nó vừa kéo xe đi được thì thằng Được kêu mà hỏi, nè chú, không biết đường lại chợ ngõ nào? Tên Sa Phu bảo, đi thẳng đường trước mặt đó, lên đến ngã tư thì quẹo qua tay trái, rồi đi riết xuống thì sẽ đụng chợ. Thằng Được tay mặt xách cái vali, tay trái xách cái túi đờn kìm, còn con Điên thì ôm đờn tranh, tay thì xách đờn cò. Hai đứa dắt nhau đi theo đường tên Sa Phu mới chỉ đó. Hai đứa đi 1 khúc thì để xuống mà nghỉ tay. Con Điên mới hỏi thằng Được rằng, nè, thầy bị giam như vậy mà không biết có hại gì hay không nữa. Không sao đâu, thầy biết tiếng Tây giỏi mà, đến tòa thầy nói chắc tòa tha liền chứ có gì đâu. Không biết chừng thầy làm chú bếp đó bị phạt nữa chứ, ngang quá mà. Mới làm bếp mà muốn đánh ai thì đánh hà. Tôi sợ quá anh ơi, Sợ cái giống gì? Hồi tôi thấy chú bếp nắm áo thầy, tôi sợ run đó anh. Qua không sợ chút nào hết. Qua muốn nhảy vô binh thầy, xong qua sợ thầy rầy nên qua không dám. Bây giờ mình xuống chợ làm gì? Nếu mình đi đây, thầy ra thầy biết mình ở đâu mà thầy kiếm. Tôi tưởng ở lối trước bót đó mà chờ thầy thì tốt hơn hà. Thôi, không có được đâu. Người ta nói rằng á, cò đã giam thầy đặng sáng mai giải đến tòa. Thầy ra sao được mà chờ. Bây giờ á, mình xuống kiếm mấy cái quán mua cơm mà ăn đi, rồi kiếm chỗ gửi đồ. Chứ mà sắp tồn tền như vậy á, bất tiện lắm. Chừng mà gửi đồ xong rồi á, mình sẽ lên đó mà chờ thầy. Nhưng mà tiện đâu mình ăn cơm. Qua còn được 6 cắt bạc đây nè. Vậy sao? Nè, mà thầy ở trong bót chiều nay cơm đâu thầy ăn. Qua có tính rồi. Để mà xuống chợ qua mua bánh mì rồi đem cho thầy ăn. Hai đứa bàn tính với nhau rồi mới xách đồ đi nữa. Xuống tới chợ thì nghe đồng hồ trong tiệm rượu gõ 4 giờ. Hai đứa tìm vào một cái quán nhỏ, mua một xá xíu 6 xu, 4 xu cơm mà ăn. Ăn uống xong rồi, mới xách đồ đi kiếm mua một ổ bánh mì 3 xu với một cặp lạp xưởng, mượn nướng cho chín. Rồi xin giấy nhật trình gói chung vô một gói. Hai đứa xách đồ đi qua đi lại trước chợ 3-4 lần. Dòm coi thiên hạ đều lạ hết. Không ai đoái hoài đến mình, nên tính xin gửi đồ ở đậu mà không biết ai rộng lòng mà dám hỏi.